Rồi tổ thứ 30 là Tăng Sáng. Vị tổ Tăng Sáng này thì lại là quê quán gốc tích không có rõ, nhưng mà khi mà đến gặp tổ Huệ Khả đó, thì đang trong cái hình thức là một vị cư sĩ bị bệnh ghẻ lở, đến gặp tổ Huệ Khả cầu xin sám hối, tức là sám tội đó. Thì đến cầu xin sám tội thì tổ Huệ Khả mới bảo, tức là ngài đó là đệ tử mang bệnh ghẻ lở đầy bình, nên xin thầy từ bi vì đệ tử sám tội cho. Thì tổ Huệ Khả bảo, bây giờ ông đem cái tội ra đây, ta vì ông mà sẽ vì ông mà sám hối cho, đem cái tội ra ta sám cho. Thì cái gì đó, tội làm sao đem ra, mình thấy có tội nhưng mà tội làm sao đem ra. Tổ Tăng Sáng đó mới đứng sững hồi lâu không biết nói sao, mới thưa đệ tử tìm tội không thấy được á. Thì tổ Huệ Khả mới bảo, ta đã bị ngươi sám hối rồi, nhưng ngươi cũng còn nên phải nương tựa Phật pháp và tăng. Tức là sự thật á, tội quý vị là tội thì làm sao đem ra, cho nên tội đó là do nó tâm tạo nhưng mà nó không có hình tướng gì, cho nên cái tội nó cũng không là gọi là không có cái thực tính là cố định của nó. Cái đó là do cái duyên, cũng là cái duyên ngoài, nó gọi là nó buông tập. Vì vậy cho nên cái tội đó mình cũng có thể chuyển. Cho nên đây gọi là, ngày xưa có một cái bài sám gọi là bài sám hối, thật tướng sám hối đó, trong đó có một cái bài gọi là tánh tội vốn không do tâm tạo đó. Tánh tội vốn không do tâm tạo, tâm nếu diệt rồi thì tội sạch trong, giờ tội không tâm diệt, cả đều không, cả hai đều không, thì thế ấy mới là chân sám hối. Thì sám hối đó là chân thật sám hối, và sám hối như vậy là sám hối tận gốc luôn, tức là biết rõ cái tội đó nó vốn là không có thật, tự do tâm mà tạo thôi. Nếu mà tâm mình thanh tịnh á thì tội ở chỗ nào, thấy không? Tâm mình là thanh tịnh rồi thì tội ở chỗ nào? Cho nên là mình giữ sống tâm mình được thanh tịnh rồi thì tội nó được chuyển, chứ không phải là nó cố định. Cho nên ở đây thì khi mà được tổ Huệ Khả khai thị, rồi ngài cảm ngộ, rồi sau đó dần dần cái bệnh hết, bệnh coi như bệnh ghẻ là lành hết theo tổ. Thì cái bài kệ mà gọi là truyền pháp đó là: bản lai duyên hữu địa, nhân địa chủng hoa sinh, bản lai vô hữu chủng thì hoa diệt bất tầng sinh. Tức là xưa nay do có đất rồi nhân đất đó, giống hoa nó mới sinh, xưa nay không có giống thì hoa cũng chẳng từng sinh. Tức là có đất rồi có giống thì hoa nó mới sinh. Cũng vậy, mình có tâm, không? Có đất là đất tâm nè, rồi có giống hoa là giống hoa giác. Tức là mình có đất tâm, có giống hoa giác, thì rồi cái giống hoa đó mới nương đất tâm mà nó mới được sinh ra giác ngộ, rồi mới đi tu, phải không? Thì cho nên quý vị mà hôm nay được cái gọi là được xuất gia nè, được tu hành như thế này, thì tức là đã có hạt giống Bồ Đề. Tức là có hạt giống Bồ Đề, cho nên rồi nó mới có cái gọi là cái duyên, rồi nó mới phát triển như vậy, chứ còn không phải là chuyện ngẫu nhiên. Tức là có đắc tâm rồi, rồi có hạt giống Bồ Đề sẵn. Cho nên bây giờ nhất là quý vị mà còn như là tuổi trẻ như vậy mà lại xuất gia tu hành như vậy thì không phải là mới, coi như mới có cái có hạt giống là đời này, mà đã gieo trồng từ đời trước và có khi nhiều đời nữa, chứ không phải mới. Cho nên đó là cái lẽ thật như vậy. Nhưng mà có, tức là có giống rồi, có đất rồi, nó cũng sinh rồi, mà mình không khéo mà vuông trồng á thì có khi thì nó cũng không tốt. Tức là nó phát sinh rồi mà có khi ví dụ như là giống hoa rồi mà nó phát sinh rồi mà không có dung bồi, không có chăm sóc kỹ, rồi bị sâu bị trùng nó ăn nó đục thì sao? Thì sâu bị trùng nó ăn nó đục thì khi nó bị héo, nó bị hư. Thì cũng vậy, những người mà biết phát tâm đi tu rồi thì như vậy là có hạt giống Bồ Đề rồi và được phát triển rồi, mà không khéo vun bồi nữa, cho nên rồi có khi thì bị thối tâm, đó bị thối tâm à, thì cái đó là mình không khéo để dung bồi cái duyên nó thêm đó à, cho nên ở đây là nhắc nhở không? Mình à, biết được cái có giống sẵn đó rồi và luôn phát triển không? Cho nên nó xưa nay không có giống thì qua cũng chẳng từng sinh à, nếu mà không có giống á thì rồi nó cũng không thể sinh được à, thì tổ tăng sáng này ngài lại sống trong nhầm cái đời của đời Châu Võ Đế, tức là cái đời Châu Võ Đế mà ra lệnh mà diệt Phật pháp á, tức là một lần pháp nạn của Trung Hoa đó, cho nên ngài phải thường ẩn sống, nghĩa là dời đổi chỗ ở luôn luôn, không có ở một chỗ à, cho nên cái lý lịch của ngài á nó cũng khó mà suy tầm à. Nhưng mà trong cái thời gian của tổ tăng sáng mà ngài ở cái núi gọi là núi Tư Không đó, thì có một vị sư Ấn Độ tên là Tỳ Ni La Lu Chi à, ngài sang Trung Hoa, ngài cầu pháp thì gặp ngài, rồi sau đó thì mới được truyền tâm pháp, rồi được ngài dạy về phương Nam để mà tiếp chúng, cho nên tổ Tỳ Ni La Lu Chi ngài mới sang Việt Nam à, tổ Tỳ Ni La Lu Chi ngài sang Việt Nam, ngài truyền tâm, đó là cái dòng truyền tâm đầu tiên à, đến Việt Nam à, mà ngài đến đầu tiên là ngài ở chùa gì quý vị biết không? Ngài Tỳ Ni La Lu Chi đó à, à, chùa Dâu à, cái ngài Tỳ Ni La Lu Chi mà đến Việt Nam thì đầu ngài ở chùa Dâu á, đó là cái chùa mà ngài ở, cho nên bây giờ cũng còn cái tượng của ngài thờ tại chùa Dâu á, đó là vị truyền tâm đầu tiên à, sang Việt Nam á. Và như vậy thì cái dòng Tỳ Ni La Lu Chi của Việt Nam á là ngang với tứ tổ của bên Trung Hoa, tức là đệ tử của tam tổ Tăng Sáng thì ngang với tứ tổ của Trung Hoa à. Ngài Tăng Sáng ngài có một vài tác phẩm gọi là Tính Tâm Minh à, tác phẩm này là một tác phẩm thiền mà rất xưa còn lưu hành và cũng có giá trị rất lớn à, đó là về ngài Tăng Sáng